Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 9 tháng 6 năm 2016. Đại sứ Mỹ ở Việt Nam lên tiếng về vụ cá chết và những tranh luận quanh việc bổ nhiệm chủ tịch quỹ tín thác của Đại học Fulbright. Đại sứ Ted Osius tiết lộ rằng Việt Nam không chấp nhận đề nghị hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ cá chết ở miền Trung, cũng như nói rằng cuộc tranh luận về cựu thượng nghị sĩ Bob Kerry là một tín hiệu tích cực. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ít nhất có 22 người chết trong nhiều vụ đánh bom riêng rẽ ở thủ đô của Iraq. Hai phóng viên của VOA bị tấn công trong khi tác nghiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức Y tế Thế giới chính thức loan báo Liberia đã hết dịch Ebola.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức quốc tế nổi bật khác trong ngày, thông tin viên của chúng tôi sẽ tường trình về việc Israel thu hồi giấy phép du hành của người Palestine sau vụ xả súng ở Tel Aviv. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Bắc Kinh hôm nay bác bỏ một cảnh báo của Tokyo vài giờ sau khi chính phủ Nhật Bản đối việc một chiến hạm Trung Quốc tiến gần tới một nhóm đảo ở Biển Đông Trung Hoa do Nhật kiểm soát. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Steve Herman của đài VOA.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay nói rằng quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku là lãnh thổ của Trung Quốc và hải quân nước này có quyền hoạt động trong vùng biển đó. Trước đó, trong ngày hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Akitaka Saiki đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc Trình Vĩnh Hoa vào lúc 2 giờ sáng giờ địa phương trong lúc vụ việc đang diễn ra để bày tỏ quan tâm sâu sắc và đưa ra kháng nghị. Chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga, hôm nay cho báo chí biết rằng Nhật Bản sẽ bảo vệ quần đảo Senkaku bằng mọi phương tiện và việc chiếc tàu của Hải quân Trung Quốc tiến sát lãnh hải Nhật Bản là một vấn đề nghiêm trọng và là một hành động đơn phương làm leo thang căng thẳng. Trước đây, những chiếc tàu tuần của Trung Quốc thỉnh thoảng đã tiến gần hoặc tiến vào vùng biển mà Nhật Bản cho là lãnh hải của mình. Nhưng vụ việc ngày hôm nay là lần đầu tiên một chiếc tàu Hải quân Trung Quốc đi vào vùng biển có tranh chấp. Các giới chức Nhật Bản cho biết Thủ tướng Shinzo Abe đã chỉ thị các giới chức hữu quan phối hợp với Hoa Kỳ và các nước khác về vụ việc này. Chiếc tàu Setorigi, một khu trục hạm gắn phi đạn điều hướng của Nhật Bản, xác nhận chiếc tàu Trung Quốc đã đi vào một khu vực được bảo vệ ở mạn đông bắc đảo Cuba, một phần của quần đảo Senkaku, và ở lại đó 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Ông Yoshiro Sato, một nhà phân tích an ninh của Đại học Á Châu Thái Bình Dương Ritsumeikan ở Tokyo, cho đài VOA biết rằng vụ việc hôm nay là quan trọng, nhưng không phải là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.
It is in fact the first time the Chinese Navy.
Đây là lần đầu tiên tàu Hải quân Trung Quốc, chứ không phải là tàu hải giám dân sự, đi vào vùng biển tiếp cận lãnh hải Senkaku. Việc tàu chiến nước ngoài đi vào vùng biển tiếp cận lãnh hải 12 hải lý mà không có sự tán thành của nước liên hệ, mặc dù không vi phạm luật quốc tế, nhưng vẫn là một vụ việc nghiêm trọng.
Giáo sư Sato cho rằng hành động hôm nay của Trung Quốc là một thông điệp gửi tới Nhật Bản, Hoa Kỳ và các nước ASEAN.
Đây là một diễn tiến quan trọng vì sau cuộc đối thoại Shangri-La, trong đó Trung Quốc bị nhiều nước chỉ trích vì những hành động hung hăng ở Biển Đông. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc muốn đánh đi một thông điệp cho Nhật Bản, Hoa Kỳ và các nước ASEAN là Trung Quốc có thể tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình đối với những quần đảo có tranh chấp.
Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết 3 chiến hạm của Nga cũng tiến gần tới khu vực mà Nhật Bản cho là lãnh hải của mình. Hãng thông tấn Fiji cho hay các chiếc tàu của Nga đã tiến vào khu vực này khoảng 9 giờ 50 tối thứ Tư và rời khỏi khu vực vào khoảng 3 giờ 05 sáng nay. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói, chúng tôi đang điều tra và phân tích để xem hai vụ này có liên hệ với nhau hay không. Trước đó, Nhật Bản cảnh báo rằng bất cứ tàu nào của nước ngoài tiến vào lãnh hải của Nhật vì bất kỳ lý do nào ngoài lý do thông qua vô hại đều bị tàu tuần Nhật Bản ra lệnh trục xuất. Chính phủ của Tổng thống Barack Obama đã xác nhận rằng dựa trên Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Nhật, các lực lượng của Mỹ có bổn phận giúp đỡ Nhật Bản trong trường hợp quần đảo có tranh chấp này bị tấn công.
Israel đã thu hồi giấy phép du hành của 83.000 người Palestine trong tháng chay Ramadan sau khi hai tay súng người Palestine nổ súng vào người Israel tại một ngôi chợ gần Bộ Quốc phòng ở Tel Aviv hồi tối thứ Tư, giết chết 4 người và làm bị thương 5 người khác. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài VOA.
Sau vụ nổ súng hồi tối thứ Tư, cơ quan dân chính của Israel ở vùng Tây Ngàn hôm nay đưa ra thông báo nói rằng tất cả giấy phép cho Ramadan, đặc biệt là cho những chuyến đi thăm gia đình từ Judea và Samaria tới Israel đều bị đóng băng. Lệnh này cũng ảnh hưởng tới hàng trăm người Palestine ở dải Gaza và 204 thân nhân của một trong hai kẻ tấn công. Tất cả những người này đều bị cấm đến thăm thân nhân, dự lễ cầu nguyện Ramadan ở Jerusalem và du hành ra nước ngoài thông qua phi trường quốc tế Tel Aviv. Quân đội Israel cũng cho biết họ sẽ điều động thêm hàng trăm binh sĩ tới vùng Tây Ngạn. Vụ nổ súng xảy ra tại chợ Sarona ở trung tâm Tel Aviv, nơi có đông người tới mua sắm ăn uống. Hình ảnh video an ninh chiếu trên truyền hình Israel cho thấy những người trong tiệm ăn hốt hoảng chạy trốn và bàn ghế bị ngã đổ. Hai tay súng mặc áo vest và đeo cà vạt đã bắn vào một số người từ khoảng cách ngắn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên án vụ tấn công mà ông gọi là một tội ác dã man.
It's done by criminal terrorists who don't value human life or willing to.
Nó được thực hiện bởi những phần tử khủng bố tội phạm, những người không quý trọng mạng sống của con người, những người sẵn sàng giết hại những người dân vô tội đang ngồi trong quán cà phê. Tôi nghĩ rằng một thảm kịch lớn hơn đã được ngăn chặn nhờ những hành động quả cảm của dân chúng, của nhân viên an ninh và của cảnh sát. Chúng tôi sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tấn công những kẻ tấn công và bảo vệ cho những người cần được bảo vệ.
Cảnh sát Israel cho biết cả hai tay súng đều bị bắt. Ông Mickey Rosenfeld, phát ngôn viên cảnh sát, nói rằng không có vụ tấn công nhắm vào thường dân hay cảnh sát Israel ở Tel Aviv trong nhiều tháng qua và không có thông tin tình báo nào về một âm mưu khủng bố. Ông nói thêm rằng cảnh sát đang điều tra xem những hung thủ này đã làm thế nào để lẻn vào khu vực này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án với từ ngữ mạnh mẽ nhất hành động mà họ gọi là một vụ tấn công khủng bố hèn nhát và đáng ghê tởm nhắm vào thường dân vô tội. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng lên án vụ tấn công và cho biết ông bị sốc vì các nhà lãnh đạo của nhóm Hamas đã hoan nghênh vụ tấn công và một số người ăn mừng vụ việc này. Hamas chưa chính thức nhận trách nhiệm, nhưng một viên chức của nhóm này, ông Moshe al-Masri, gọi đây là một hành động anh hùng. Hamas cũng đưa ra một thông cáo để cảnh cáo những người mà họ gọi là, theo chủ nghĩa đại Do Thái, là sẽ có thêm những sự ngạc nhiên trong tháng chay Ramadan. Tình hình Israel hồi gần đây tương đối yên tĩnh sau 9 tháng xảy ra những vụ tấn công của người Palestine nhắm vào thường dân và cảnh sát Israel. Đợt bạo động đó phát sinh từ những tin đồn cho rằng Israel định chiếm một địa điểm tôn giáo ở đông Jerusalem mà cả người Hồi giáo lẫn người Do Thái giáo đều xem là thánh địa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, P PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Đại sứ Mỹ ở Việt Nam lên tiếng vụ cá chết và ông Bob Kerry. Đại sứ Mỹ Ted Osius mới tiết lộ rằng Việt Nam không chấp nhận đề nghị hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt, cũng như nói rằng cuộc tranh luận về cựu thượng nghị sĩ Bob Kerry là tín hiệu tích cực. Người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Hà Nội hôm 8 tháng 6 đã có cuộc trao đổi dài hơn một tiếng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại thủ đô Washington về chuyến thăm mới đây của Tổng thống Obama tới Việt Nam. Ngoài phát biểu về chuyến công du này, ông Osius còn trả lời các câu hỏi về nhiều vấn đề khác nhau của người tham dự sự kiện có tên gọi Chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam, một chương mới trong quan hệ Việt-Mỹ. Về thảm họa môi trường khiến người dân ở nhiều tỉnh miền Trung điêu đứng thời gian qua, đại sứ Mỹ cho biết.
Well, on the fish kill protests, what we did is pretty much right away. I offered.
Liên quan tới vụ biểu tình cá chết hàng loạt ở Việt Nam, gần như ngay lập tức tôi đã đề nghị trợ giúp kỹ thuật từ phía Mỹ nếu phía Việt Nam cần để điều tra xem chuyện gì đã xảy ra và nguyên nhân khiến nhiều cá chết ở bờ biển miền Trung. Và đề nghị giúp đỡ ngay lập tức đó đã không được chấp nhận. Nhưng hiện có sự phối hợp giữa các nhà khoa học Mỹ và Việt Nam để tìm hiểu về nguyên nhân gây ra vụ cá chết. Nhưng đó không phải là kết quả từ đề xuất chính thức của chúng tôi. Còn về các cuộc biểu tình, quan điểm của chúng tôi là các cuộc biểu tình ôn hòa là điều tốt, nhưng chúng tôi không can thiệp vào vấn đề này. Đó là vấn đề nội bộ của Việt Nam. Chúng tôi chỉ khuyến nghị cách thức chính phủ Việt Nam xử lý các cuộc biểu tình. Rốt cuộc đây không phải là điều chúng tôi quyết định mà đó là của chính phủ và nhân dân Việt Nam về các cuộc biểu tình. Chúng tôi đã thể hiện quan điểm của mình về việc sửa luật liên quan tới luật về hội họp và tụ tập.
Tuy nhiên, ông Osius không cho biết cụ thể lý do mà Việt Nam đưa ra khi từ chối đề nghị từ phía Mỹ. Trước chuyến thăm của ông Obama tới Việt Nam, một người dân Hà Tĩnh đã viết trên trang web kiến nghị của Nhà Trắng kêu gọi Hoa Kỳ giúp Việt Nam điều tra vụ cá chết. Cho tới nay, phía Mỹ chưa phản hồi về lời kiến nghị mà nay đã có hơn 140.000 người ký vào này. Trong cuộc trao đổi tại CSIS, đại sứ Mỹ cũng trả lời câu hỏi về một vấn đề đang gây nhiều ý kiến trái chiều ở Việt Nam liên quan tới việc cựu chiến binh Mỹ Bob Kerry được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright ở Việt Nam. Ông Osius nói lên quan điểm của mình.
The debate that has taken place since the license was granted and former Senator Kerry went to Ho Chi Minh City to receive.
Cuộc tranh luận hiện thời sau khi cựu thượng nghị sĩ Bob Kerry tới thành phố Hồ Chí Minh nhận giấy phép thành lập Đại học Fulbright Việt Nam là điều lành mạnh. Chúng tôi muốn thành lập đại học này để có những cuộc tranh luận lành mạnh kiểu như vậy về quá khứ cũng như tương lai mà Việt Nam hướng tới. Tôi coi những cuộc thảo luận sôi nổi như thế là một tín hiệu tích cực và tôi vui mừng chứng kiến điều đó. Tôi muốn nói thêm rằng tôi đã trao đổi với cả người dân cũng như chính phủ Việt Nam hơn 20 năm qua và tôi nhận thấy rằng không nơi nào trên thế giới mà người dân hướng về tương lai và vị tha hơn người dân Việt Nam. Có thể thấy điều đó khi nghĩ về mối quan hệ giữa hai nước trong quá khứ và những cam kết hiện nay nhằm gây dựng mối quan hệ đối tác mới. Tôi nghĩ rằng rốt cuộc, trong vụ việc này, rốt cuộc người Việt Nam sẽ hướng tới tương lai và tỏ lòng vị tha.
Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng Đại học Fulbright Việt Nam hoạt động độc lập và hội đồng quản trị của đại học này không phải do chính phủ Mỹ hay Việt Nam chọn lựa. Hiện cuộc tranh luận trên mạng xã hội cũng như báo chí Việt Nam xoay quanh vai trò của cựu thượng nghị sĩ Kerry trong vụ thảm sát ở xã Thạnh Phong, Bến Tre hồi tháng 2 năm 1969. Mới đây, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng nói hãy để cho ông Bob Kerry được thêm một lần nữa cảm nhận sự vĩ đại của đất nước mà ông đã gây đau thương chỉ vì thiếu hiểu biết. Trả lời báo chí Việt Nam, ông Thăng nói rằng dự án Đại học Fulbright Việt Nam là một bằng chứng cụ thể và có tính biểu tượng cao, cho thấy Việt Nam và Hoa Kỳ đang quyết tâm gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Thêm quân nhân Mỹ gốc Việt thăng tướng, một quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt từng là người tị nạn rồi được một cặp vợ chồng Mỹ nhận làm con nuôi, mới đây đã được thăng hàm chuẩn tướng, trở thành người thứ hai trong cộng đồng vươn lên vị trí này. Ông Lập Thể Flora, tên Việt là Châu Lập Thể, trước đó là đại tá trong lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang Virginia ở Đông Bắc Hoa Kỳ, đã được thăng hàm cấp tướng hôm 6 tháng 6. Trước ông Thể, năm 2014, Đại tá lục quân Hoa Kỳ Lương Xuân Việt đã được thăng hàm chuẩn tướng, trở thành quân nhân Mỹ gốc Việt đầu tiên có cấp bậc cao nhất. Cả hai vị tướng gốc Việt này từng là thuyền nhân và được nước Mỹ nhận làm người tị nạn sau khi rời Việt Nam. Trong buổi lễ thăng tướng hôm 30 tháng 5, ông Thể dùng tiếng Việt để gửi lời cảm tạ các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa.
Tôi trung thành, cảm kích và lấy làm vinh hạnh có sự hiện diện của quý vị trong buổi lễ hôm nay. Đặc biệt, đối với những quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin thành thật có vài lời để tri ân họ. Qua sự hy sinh cao cả và chiến đấu dũng cảm, bất khuất và kiên cường để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, cũng như duy trì an ninh cho toàn dân trong suốt hơn 20 năm. Và đồng thời, tôi xin nêu lên niềm cảm phục của tôi qua sự kiên trì chịu đựng trong bao năm lưu đài khổ sai, khốn khổ và ly tan của các chiến sĩ, cũng như gia đình họ.
Vệ binh quốc gia là lực lượng dự bị của lục quân Hoa Kỳ với kinh phí hoạt động chính là từ các tiểu bang trên nước Mỹ. Theo các nhà quan sát, việc ông Thể trở thành chuẩn tướng trong vệ binh quốc gia là điều hiếm vì số quân nhân gốc Việt trong lực lượng này không nhiều như trong các binh chủng khác của lục quân hay hải quân. Ông Châu Lập Thể sinh năm 1962 tại Việt Nam và thân phụ của ông từng là một thủy thủ trong đội hải vận của Việt Nam Cộng Hòa. Khi ông lên 2 tuổi, cha ông hy sinh, bỏ lại mẹ ông và 6 người con. Khi mới 11 tuổi, ông đã phải đi làm cho một nhà máy để phụ mẹ kiếm sống. Năm 1980, khi 18 tuổi, ông cùng gia đình vượt biên sang Mỹ bằng thuyền và được vớt trên Biển Đông, rồi sau đó được đưa tới một trại tị nạn ở Indonesia. Một năm sau, ông được cho phép sang Hoa Kỳ và sau đó đã được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận làm con nuôi. Ông Thể được phong hàm sĩ quan lục quân năm 1987 từ trường võ bị quân sự Virginia. Năm 2011, ông nhận bằng cao học về nghiên cứu chiến lược tại Đại học Chiến tranh lục quân ở tiểu bang Pennsylvania. Ông từng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài tại Bosnia, Kosovo và Afghanistan. Với các thành tích trên, ông Thể từng được trao giải thưởng về lãnh đạo đặt theo tên của tướng Douglas MacArthur. Cũng giống như ông Thể, thân phụ của ông Lương Xuân Việt cũng từng chiến đấu trong lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa. Ông Việt tới Mỹ khi chưa đầy 10 tuổi. Tìm thấy thi thể thanh niên Anh mất tích ở Việt Nam. Đội cứu hộ hôm nay 9 tháng 6 đã phát hiện thi thể của du khách người Anh Aidan Webb trên núi Phan Xipang ở tỉnh Lào Cai sau hơn 5 ngày tìm kiếm và hiện trường phát hiện nạn nhân đang được phong tỏa. Báo chí Việt Nam dẫn lời các quan chức địa phương cho biết rằng theo giám định sơ bộ, anh Webb đã tử vong khoảng 2 đến 3 ngày trước. Du khách này được người nhà báo mất tích sáng 4 tháng 6 khi leo đỉnh Phan Xipang thuộc vườn quốc gia Hoàng Liên. Sau đề nghị giúp tìm kiếm từ chính quyền Anh, chính quyền Lào Cai sau đó đã huy động hàng chục người đi tìm anh Webb. Nạn nhân đến Sapa vào ngày 2 tháng 6 và nghỉ ở thị trấn này. Sáng hôm sau, anh để bạn gái ở khách sạn và đi leo Phan Xipang một mình. Hai người vẫn liên lạc với nhau qua Facebook. Du khách này xuất phát từ thôn Xín Trải leo dọc tuyến dây cáp của cáp treo Phan Xipang. Đến 18 giờ cùng ngày, anh Webb báo bị ngã xuống thác, chấn thương đầu gối và bị đá cắt tay, rách sâu, chảy nhiều máu. Anh cũng gửi vị trí, định vị bị ngã qua tin nhắn cho bạn gái. Hai người vẫn nhắn cho nhau đến 6 giờ sáng ngày 4 tháng 6 thì mất liên lạc. Năm 2013, một sinh viên đại học của Việt Nam cũng mất tích khi leo núi Phan Xipang.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Trở lại với phần tin quốc tế của chúng tôi, thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama nói vai trò của ông trong cuộc bầu cử năm nay để chọn người thay thế ông là để nhắc nhở người dân Mỹ biết là chức vị Tổng thống là một công việc nghiêm túc. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương và Anton trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
khi xuất hiện trong chương trình NBC's Tonight Show sẽ được trình chiếu ngày hôm nay. Ông Obama nói chức vụ tổng thống không phải là một chương trình truyền hình thực tế. Tôi đã thấy những quyết định cần phải chọn và những công việc cần phải làm, và tôi có nhiều tin tưởng là nếu người dân Mỹ được nhắc nhở về những hậu quả có thể xảy ra và về những vấn đề rất quan trọng mà chúng ta cần phải làm cho đúng, thì dân chúng sẽ chọn lựa một cách đúng đắn. Trước đây hầu như ông Obama không dính líu gì đến tiến trình bầu cử trong lúc các cử tri chọn lựa ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Nhưng bây giờ, trong lúc bà Hillary Clinton và ông Donald Trump sẽ là đối thủ của nhau trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới, Tổng thống Obama nói ông sẽ ra sức vận động để cho phe Dân Chủ giành được tòa Bạch Ốc trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Tổng thống Obama nói với người hướng dẫn chương trình Tonight Show Jimmy Fallon là ông đã nói chuyện với bà Clinton và đối thủ chính của bà trong cuộc chạy đua để được đảng Dân Chủ đề cử là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders trong suốt tiến trình bầu cử sơ bộ và đưa ra những khuyến nghị. Ông nói tiếp là không có gì ngạc nhiên đối với việc ông đã không có bất cứ cuộc nói chuyện nào như thế với ông Trump. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Tổng thống Obama và nói nếu bà Clinton đắc cử, bà sẽ tiếp tục những chính sách của ông Obama. Ông Obama nói đùa là đảng Dân Chủ rất mừng khi thấy các cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa đã đề cử ông Trump làm ứng cử viên tổng thống của đảng. Nhưng ông cũng bày tỏ lo ngại. Ông nói thêm là nước Mỹ sẽ làm việc tốt hơn nếu cả hai đảng có thái độ nghiêm túc và cố gắng giải quyết những vấn đề. Ông nói các bạn muốn ứng cử viên được đề cử của đảng Cộng Hòa phải là một người có thể hoàn tất nhiệm vụ nếu đắc cử. Và bạn muốn những người hiểu rõ vấn đề và có thể cùng nhau ngồi vào bàn thảo luận và tranh luận với nhau dựa trên nguyên tắc và cuối cùng có thể đưa đất nước tiến lên.
Ông Obama nói ông hy vọng hai đảng sẽ tìm ra giải pháp để cùng nhau làm việc, một điều ông nhận thấy là khó khăn hơn dự kiến ban đầu khi ông nhậm chức vào đầu năm 2009. Ông nói, khi tôi nhậm chức, chúng ta đang ở giữa cuộc khủng hoảng và thông thường hy vọng của chúng ta là tuy chúng ta có chơi trò chơi chính trị, nhưng khi mọi việc trở nên nghiêm trọng, khi chúng ta mất 800.000 việc làm mỗi tháng và khi chúng ta có 180.000 binh sĩ tại Afghanistan và Iraq, thì chúng ta bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc, gạt chính trị qua bên cạnh để thực hiện những việc cần thiết. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Người tiền nhiệm của ông Obama là Tổng thống George W. Bush đã xuất hiện vài lần trên chương trình Tonight Show trong thời gian tại chức, nhưng việc xuất hiện trên truyền thông của ông Bush thường là những cuộc phỏng vấn trên các chương trình tin tức. Trái lại, ông Obama và đệ nhất phu nhân Michelle thường xuất hiện trên các hệ thống truyền thông nhiều hơn, như những lần có mặt trên những chương trình trò chuyện, cũng như những chương trình khoa học và khôi hài. Nhiệm kỳ của Tổng thống Obama cũng trùng hợp với sự mở rộng của mạng lưới truyền thông xã hội, và hai ông bà Obama đều có tài khoản trên Twitter với những bài viết thường xuyên của ông bà cũng như những nhân viên của họ. Các tài khoản chính thức khác của Tòa Bạch Ốc cũng được tìm thấy trên Facebook, Instagram và Snapchat. Cả ông Trump lẫn bà Clinton đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng Twitter để bày tỏ quan điểm và kết nối với những người ủng hộ. Họ cũng sử dụng diễn đàn này để công kích nhau, và đó là điều chắc chắn sẽ tiếp tục diễn ra cho đến ngày bầu cử vào tháng 11.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, ba nhà báo, trong đó có hai cộng tác viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, tới thị trấn Midyat của Thổ Nhĩ Kỳ để tường trình về một vụ nổ bom tại đây, đã bị một nhóm cư dân địa phương tấn công hôm qua. Sau vụ tấn công, ký giả cộng tác với ban tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của VOA, anh Mahmut Bozaslan cho biết, lúc ấy anh đang quay cảnh hiện trường sau vụ nổ do xe gài bom gây ra khi một nhóm người đòi anh phải ngưng quay. Đám đông ném đá vào anh và đập phá máy quay phim. Bozaslan phải nhập viện để điều trị nhiều vết thương. Trong khi đó, phóng viên Hethis Kemer, cộng tác viên của ban tiếng Kurd của VOA, có mặt để tường trình về vụ nổ, cũng bị một nhóm người tới yêu cầu cô ngưng quay. Cô Kemer bị chọi đá và bị thương ở đầu. Kemer sau đó thuật lại với VOA rằng những kẻ tấn công vẫn tiếp tục đánh đập cô sau khi cô đã ngã xuống nằm trên mặt đất. Anh Bozaslan nói bất chấp sự có mặt của cảnh sát tại hiện trường, các nhà báo không được cứu khỏi tay của đám đông giận dữ. một giới chức của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Washington nói với điều kiện danh tính được giữ kín, nói rằng các lực lượng cảnh sát ở Midyat đã làm tất cả những gì có thể làm được để bảo vệ các nhà báo. Ông nói, đúng theo nhiệm vụ của họ, các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã hành động một cách có trách nhiệm. Nếu không, thì những điều tệ hại hơn nhiều có thể đã xảy ra. Chúng tôi lấy làm tiếc là các nhà báo ấy bị thương. Trong một thông cáo báo chí công bố sau vụ tấn công, giám đốc VOA bà Amanda Bennett lên án vụ tấn công. Bà nói, các cuộc tấn công nhắm vào các phóng viên của VOA là không thể chấp nhận. Chúng tôi lên án hành vi bạo lực nhắm vào các nhà báo của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải đưa những kẻ tấn công ra trước công lý và bảo đảm sự an toàn của tất cả các nhà báo làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hành vi trấn áp này sẽ không làm cho VOA sao lãng sứ mạng của mình là tường trình sự thực. Hiện vẫn chưa biết động cơ đưa đến cuộc tấn công và cũng chưa có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Hoa Kỳ đã tăng sức ép đối với đồng minh chủ yếu của Syria là Nga, đòi họ sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp đưa vật phẩm cứu trợ tới nhiều khu vực bị vây hãm ở Syria. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Washington đã yêu cầu Nga sử dụng máy bay quân sự của họ ở Syria để phân phối vật phẩm cứu trợ cho các cộng đồng bị cô lập bởi các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Chương trình Thực phẩm Thế giới của Liên Hiệp Quốc đã lập kế hoạch để thả dù lương thực và thuốc men cho các cộng đồng bị vây hãm, một kế hoạch mà theo họ đòi hỏi sự cho phép của chế độ cầm quyền ở Syria. Hôm qua, người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric nói chế độ Syria đã cho phép các đoàn xe lui tới 3 khu vực bị vây hãm, kể cả thị trấn Daraya, nơi một đoàn xe cứu trợ đã thực hiện một phần công tác phân phối hôm 1 tháng 6. Một thỏa thuận ngưng các hành động thù nghịch và việc phân phối vật phẩm cứu trợ là những thành tố chủ yếu của một kế hoạch rộng lớn hơn, được nhóm quốc tế hỗ trợ Syria hậu thuẫn hướng tới một cuộc chuyển tiếp chính trị tại Syria. Hai vụ tấn công tự sát bằng xe gài bom riêng rẽ đã xảy ra tại thủ đô của Iraq, giết chết ít nhất 22 người sáng sớm hôm nay. Một quả bom nhắm vào một con đường dùng làm nơi mua bán ở phía đông Baghdad, giết chết 15 thường dân và gây thương tích cho 35 người. Một vụ nổ khác xảy ra tại một trạm xe buýt gần một trong các căn cứ quân sự lớn nhất của Iraq ở phía bắc Baghdad, giết chết ít nhất 12 người và làm bị thương 28 người. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về hầu hết các vụ tấn công tương tự xảy ra ở Baghdad trong những tháng gần đây, mặc dù chưa kiểm chứng được bất cứ tuyên bố nhận trách nhiệm nào về các vụ nổ xảy ra trong ngày hôm nay, thứ Năm. Một người phát ngôn của quân đội Iraq ở Baghdad nói, các vụ tấn công bên trong thủ đô của Iraq đã không suy giảm như nhiều người trong đội, bất chấp chiến dịch quân sự tấn công các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Fallujah. Liberia đã chính thức tuyên bố hết dịch Ebola theo loan báo của Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay, sau khi quốc gia Tây Phi này trải qua 42 ngày mà không có một ca bệnh mới nào được xác nhận. Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới ở Liberia, bác sĩ Alex Gassasira nói, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ Liberia trong nỗ lực của nước này để phòng chống, phát hiện và đáp ứng với những ca nghi nhiễm Ebola.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.